Trân trọng kính chào tất cả quý ông bà, anh chị em ở trong Chúa. Chúng ta đã nghe những người có công tác ở trong sự chứng đạo hát một bài. Bài hát đó khích lệ chính mình, những người hát, lẫn khích lệ tất cả chúng ta ở trong công tác truyền giáo và chứng đạo. Thi Thiên 126 chép rằng: kẻ nào gieo giống mà giọt lệ sẽ gặt hái cách vui mừng. Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, ắt sẽ trở về cách vui mừng mang vó lúa mình. Đó là ý nghĩa của bài thánh ca mà chúng ta đã nghe. Một số ông bà anh chị đã tôn vinh Chúa. Nguyện xin lời bài hát này được nương dựa nơi lời kinh thánh, là lời của Đức Chúa Trời, sẽ khích lệ chúng ta trong công tác truyền giáo, trong công tác chứng đạo. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học hỏi lời của Chúa ở trong hai phân đoạn kinh thánh. Phân đoạn thứ nhất là ở trong Ma-thi-ơ đoạn 9 từ câu 35 đến câu 38. Chúng ta đã học phân đoạn kinh thánh này một lần rồi. Và chúng ta sẽ học song song đó phân đoạn kinh thánh ở trong Ma-thi-ơ đoạn 14 từ câu 13 đến câu 21. Đây cũng là một phân đoạn kinh thánh hết sức quen thuộc đối với mỗi người trong chúng ta. Có thể có một số ông bà anh chị em sẽ có một cái thắc mắc: làm thế nào mà hai phân đoạn kinh thánh này chúng ta có thể học chung với nhau được, để nói một chủ đề là đồng lúa chín vàng. Phân đoạn kia thì rõ ràng là nói đến đồng lúa chín vàng, nói đến sự truyền giảng, truyền giáo hay là làm chứng về Chúa. Nhưng rồi phân đoạn kinh thánh ở trong Ma-thi-ơ đoạn 14 thì đơn giản là một phép lạ của Chúa để hóa bánh cho nhiều người ăn. Vậy thì nó liên quan như thế nào? Và nương nơi sự dạy dỗ của Chúa, tôi muốn cùng học hỏi với quý ông bạn chị em buổi sáng hôm nay hai phân đoạn kinh thánh đó, để chúng ta được khích lệ bởi lời của Đức Chúa Trời, nhìn thấy được đồng lúa chín vàng và nhìn thấy được trách nhiệm của mỗi chúng ta ở trong công tác mà Chúa đặt để chúng ta, hội thánh của Chúa ở trên trần gian này, trước khi Ngài đưa hội thánh về gặp Ngài ở trong vương quốc của Chúa, thì chúng ta phải hoàn tất mạng lệnh mà Chúa đã đặt để chúng ta là con cái của Chúa, là chi thể trong hội thánh, là thân của Đấng Christ. Cầu gốc của chúng ta buổi sáng hôm nay đó là: vậy hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình. Hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình. Và trong phân đoạn kinh thánh Ma-thi-ơ đoạn 14 thì tôi chọn cái câu gốc đó là: Chúa phán, chính các ngươi phải cho họ ăn. Hai phân đoạn này có một số cái liên hệ. Thứ nhất, nói đến việc Chúa Giê-xu đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời và chữa lành các thứ tật bệnh. Ma-thi-ơ đoạn 14 chúng ta cũng thấy trong một cái bối cảnh đó, Đức Chúa Giê-xu đang giảng cho đoàn dân đông. Khi Đức Chúa Giê-xu đi từ nơi này đến nơi kia thì đoàn dân biết vậy, từ các thành đi bộ mà theo Ngài. Ngài ở thuyền bước lên, thấy đoàn dân đông đúc, động lòng thương xót mà chữa cho kẻ bệnh được lành, vân vân. Hai phân đoạn này đều nói lên việc Đức Chúa Giê-xu đi khắp các thành các làng, từ nơi này đến nơi kia để giảng tin lành nước Đức Chúa Trời cho đoàn dân đông. Và Ngài cũng chữa cho kẻ bệnh được lành, và Ngài cũng thấy đoàn dân đông đúc, động lòng thương xót. Chỉ có điều phân đoạn trước thì chúng ta thấy điều Đức Chúa Giê-xu nói rõ ràng: mùa gặt thì trúng nhưng mà con gặt thì ít, vậy hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình. Nhưng mà khi đến phân đoạn thứ hai thì chúng ta thấy rằng Đức Chúa Giê-xu đã dạy môn đồ của Ngài một bài học trực quan và rất là cụ thể. về trách nhiệm của họ đối với cái nan đề mà họ thấy trước mắt. Trước hết chúng ta phải đi cho có tuần tự. Trong cái phần bố cục mà chúng ta thấy ở trong tờ chương trình thì phần thứ nhất chúng ta sẽ đi đó là phải nhận thấy vấn đề. Bởi vì nếu không nhận thấy vấn đề thì chúng ta sẽ không có cái giải pháp cho vấn đề và cũng sẽ không có vấn đề giải quyết vấn đề, phải không? Trước hết phải nhận thấy vấn đề. Cái vấn đề trước hết mà Đức Chúa Giêsu thấy nơi đoàn dân đông đó là nhu cầu tâm linh của họ. Đức Chúa Giêsu thấy gì? Họ cùng khốn và tan lạc như chiên không có người chăn. Như chúng ta đã học hỏi trước đây, dân Israel thời đó đa số là những con người nghèo, là những con người bị hà hiếp bởi vì đang ở dưới sự đô hộ của người La Mã, và tất nhiên là bất lực. Tất cả những gì mà họ ao ước chỉ là một cái số tài chánh nhỏ nhoi đủ để nuôi sống bản thân họ và gia đình qua ngày thôi. Họ là những ai? Họ là những nông dân, những thợ thủ công, những người buôn bán nhỏ. Giàu nhất có lẽ chỉ là buôn bán nhỏ. Đó là những đa phần của dân chúng. Còn những người được xem như là thầy tế lễ, thầy thông giáo, người Pharisee, người Sadducee chẳng hạn, đó chỉ là những thiểu số ở trong dân Do Thái. Cho nên Đức Chúa Giêsu nhìn thấy ở đây, Ngài thấy những đám dân đông thì động lòng thương xót vì họ cùng khốn và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. Nhưng trên hết, Chúa thấy nhu cầu tâm linh của họ. Cái chữ cùng khốn đây cả về nghĩa thân thể lẫn nghề về nghĩa thuộc linh. Và tan lạc như chiên không có người chăn, cả về thuộc thể lẫn thuộc linh. Vì họ tan lạc là họ đã mất, có thể nói là họ đã mất nước rồi. Và họ không có cái người lãnh đạo là chính những người Do Thái, nhưng mà phải chịu sự lãnh đạo từ những người ngoại bang, phải không? Nhưng mà trên hết, nhu cầu tâm linh là chỗ mà Đức Chúa Giêsu nhìn thấy họ như chiên không có người chăn. Ê-sai 53 chép như thế nào? Chúng ta thải điều như chiên đi lạc. Và đó là tình trạng của người Do Thái lúc bấy giờ ở trong thời của Đức Chúa Giêsu. Đó là điều mà Đức Chúa Giêsu Ngài thấy. Đó cũng là điều mà Chúa muốn chúng ta ngày nay nhìn thấy. Chúa muốn chúng ta nhìn thấy được vấn đề của xã hội và cộng đồng mà chúng ta đang sống. Chúng ta không phải là những người tự cao để nói rằng ồ, chúng tôi là những người đang sống ở trong một cái tình trạng tốt, còn ở bên ngoài là những người đang sống nghèo khổ túng thiếu hay là vân vân và vân vân. Nhưng điều mà Chúa muốn chúng ta thấy là nhu cầu tâm linh của những người ở bên ngoài. Họ tản lạc như chiên không có người chăn. Như tôi có chia sẻ và có khích lệ những người ra đi làm chứng tuần rồi, chúng ta hãy nhìn những linh hồn ở bên ngoài chưa có Chúa như là những đoàn người đông đúc sắp hàng một cách ngay ngắn để đi đến nơi bị hành quyết. Chúng ta hãy nhìn thấy ở phương diện đó để rồi mình được sự thách thức, được sự khích lệ của Chúa mà ra đi làm tròn trách nhiệm của chúng ta. Xin Chúa mở mắt chúng ta để có thể thấy được nhu cầu của người khác. Xin Chúa mở lòng của chúng ta để có thể động lòng thương xót. Đã từ lâu, tôi nghĩ rằng Hội Thánh của Chúa ít có những thân hữu đến để tham dự những chương trình truyền giảng của Hội Thánh. Thưa quý ông bạn chị em, những thân hữu mà vào trong Hội Thánh để nghe giảng về Chúa thì ở đâu ra? Nếu không phải từ chính những người ở trong Hội Thánh của Chúa ra đi, mời những thân hữu đến ở trong Hội Thánh. Rất khó, không phải không có, nhưng rất khó để có những người tình cờ vào trong nhà thờ để nghe lời Chúa, để tìm hiểu về đạo Chúa. Cũng rất khó để có những người nghe nói về đạo của Chúa và tự động bước đến nhà thờ để nghe về Chúa. Nhưng đa số, hay không, nếu không muốn nói là tuyệt đại đa số, đều là từ những người mà hội thánh của Chúa, những con cái của Chúa trong hội thánh ra đi để mời gọi họ bước vào ở trong nhà của Chúa để nghe về Đức Chúa Giêsu Christ. Đó là điều mà Chúa chúng ta thấy, nhu cầu tâm linh của những người ở xung quanh. Chúa còn thấy một điều nữa, đó là đồng lúa đã chín vàng. Tôi nghĩ rằng đây là điều mà hội thánh Chúa ở đây, cụ thể ở đây, có thể không nghĩ giống như Chúa. Chúng ta sẽ nói rằng, ồ Chúa ơi, đồng lúa ở đây không hề chín, bởi vì quá khó để kéo một người về với Chúa, phải không? Không dưới một lần tôi nghe một số con cái của Chúa ở đây nói cái tinh thần như thế. Mục sư ơi, hội thánh ở đây đã truyền giảng, đã làm chứng nhiều rồi, nhưng mà rất là khó. Hình như là ở đây người ta đã chai lì, cái lòng của họ không còn hướng về Chúa, họ có nhiều cái mối quan tâm khác. Chúng ta phải thừa nhận điều đó chứ không phải là không. Nhưng mà xin Chúa cho chúng ta nhìn thấy được giống như Chúa đã nhìn thấy. Đồng lúa đã chín vàng. Thật sự đồng lúa đã chín vàng. Chúa đã kêu gọi, lựa chọn, và có những người ở xung quanh chúng ta đây sẵn sàng sẽ đáp ứng lời mời gọi của Đức Chúa Trời. Đồng lúa đã chín vàng, nhưng cần phải có người ra đi để gặt lúa. Chúng ta quay tiếp, đi tiếp đến cái phần đoạn mà Chúa Giêsu khóa bánh cho hơn 5.000 người ăn. Khi Đức Chúa Giêsu giảng cho đoàn dân đông thì họ được no nê về phần tâm linh. Nhưng mà đến cuối ngày thì có một nhu cầu khác nổi lên, đó là nhu cầu về thuộc thể. Vì họ đã theo Chúa nghe giảng đủ thứ, cho đến cuối ngày thì tất cả mọi người đều phải đói bụng, phải không? Đức Chúa Giêsu đã nhìn thấy điều đó ở nơi đoàn dân đông. Các môn đồ của Chúa, hay chính xác là các sứ đồ, cũng nhận ra điều đó. Ở trong câu 15 của đoạn 14 nói rằng: đến chiều tối môn đồ tới gần ngài mà thưa rằng: ở đây vắng vẻ và trời tối rồi, xin thầy cho dân chúng về để họ đi vào các làng đặng mua đồ ăn. Các môn đồ nhận ra rằng Chúa ơi, thuộc linh thì có rồi đó, nhưng mà bây giờ thuộc thể là vấn đề đây. Xin Chúa giải tán họ, xin Chúa cho kết thúc bài giảng đi, để họ sẽ tản ra vào trong các làng mạc và tự họ mua đồ ăn, bởi vì chắc chắn là họ đói bụng. Các sứ đồ đã nhận ra nhu cầu thuộc thể của đoàn dân. Ở đây chúng ta có thể nói rằng cái nhu cầu đó gồm cả đói và thậm chí cả mệt nữa. Nếu nói mệt thì đoàn dân với lại Chúa Giêsu ai mệt hơn? Chúa Giêsu phải mệt hơn. Nếu nói mệt thì các sứ đồ và đoàn dân ai mệt hơn? Tôi nghĩ vẫn là các môn đồ của Chúa phải mệt hơn. Và họ đã nhận ra điều này. Trời thì chiều, chỗ thì vắng, phải không? Trời thì chiều, chỗ thì vắng. Nhận ra vấn đề cũng là một vấn đề. Nhiều khi phải nhận ra vấn đề, phải nhận thấy cái vấn đề. Khi Đức Chúa Giêsu nhìn thì Ngài không chỉ thấy đoàn dân đông, mà Ngài thấy nhu cầu tâm linh của họ. Ngài thấy họ cùng khốn, Ngài thấy họ bị tản lạc, Ngài thấy họ không có người chăn, giống như bầy chiên mà không có người chăn. Chúa nhìn thấy cả mùa gặt, và Chúa nhìn thấy cả việc không có những người thợ ra đi để gặt lúa. Điều thứ hai mà chúng ta học buổi sáng hôm nay đó là giải pháp cho vấn đề. Giải pháp cho vấn đề. Ở đây, ở trong ví dụ về những người, về Chúa Giê-xu hóa bánh cho 5.000 người ăn, thì chúng ta thấy có hai giải pháp được đưa ra. Có hai giải pháp được đưa ra. Giải pháp thứ nhất, các môn đồ đưa ra cho Chúa Giê-xu: ở đây vắng vẻ, trời tối rồi, xin Thầy cho dân chúng về để họ đi vào các làng đặng mua đồ ăn. Đó là một giải pháp có thể nói là hợp lý nhất ở trong hoàn cảnh đó. Hãy cho họ, mỗi người đi vào trong cái làng mạc gần đó để họ mua đồ ăn. Bởi vì nếu tiếp tục ở đây thì mọi người đều đói. Mà nếu không cho về sớm thì trời tối rồi cũng rất là khó để đi. Ngày xưa thì không có đường xá rõ ràng như chúng ta ngày nay, cũng không có đèn đường như chúng ta ngày hôm nay. Cách giải quyết vấn đề của các môn đồ đó là: Chúa ơi, mạnh ai nấy lo, xin Chúa cho họ mỗi người tự lo lấy thân của mình. Giải pháp mà các môn đồ đưa ra đó là: Chúa ơi, xin hãy để mỗi người tự giải quyết lấy cái vấn đề của mình. Và phải chăng cái điều đó nó sẽ không đụng đến cái quyền lợi cá nhân? Giải quyết nan đề bằng cách là để tất cả những người khác tự giải quyết lấy cái vấn đề của mình. Cách giải quyết của các môn đồ có vẻ hợp lý nhất ở trong hoàn cảnh đó. Nhưng Đức Chúa Giê-xu thì có một cái ý khác. Chính các ngươi hãy cho họ ăn. Thực ra thì chúng ta thấy mỗi người phải chịu trách nhiệm về việc của mình là một điều rất là đúng đắn, không có gì sai trật ở đây cả. Nhưng mà Đức Chúa Giê-xu giải quyết theo một cái cách cao hơn nữa. Chính các ngươi phải cho họ ăn. Cách giải quyết của các môn đồ là không phải chịu trách nhiệm về người khác. Mỗi người phải chịu trách nhiệm về phần của mình. Nhưng mà cách giải quyết của Chúa Giê-xu là mỗi người phải còn chịu trách nhiệm về người khác nữa. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Đừng chỉ khăng khăng chăm về lợi của mình. Chúng ta có thể nói rằng mỗi người trong chúng ta phải chịu trách nhiệm về chính mình. Đó là trách nhiệm. Nhưng chúng ta còn phải nghĩ đến người khác, và cũng cần phải có trách nhiệm đối với người khác nữa. Đừng chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân của chúng ta, mà còn hãy nghĩ đến lợi ích của người khác nữa. Đó là điều Kinh Thánh muốn nói. Giải pháp của chúng ta phải chăng là mỗi người chịu trách nhiệm lấy chính mình? Hay là giải pháp của chúng ta là như Chúa Giê-xu nói: chính các ngươi hãy cho họ ăn. Chúng ta phải có trách nhiệm về linh hồn của những người ở xung quanh chúng ta nữa. Sẽ có những lúc chúng ta nói rằng việc của chúng ta là rao giảng về Chúa cho người ta, còn nghe hay không là việc của người ta, trách nhiệm của họ. Điều đó hoàn toàn đúng. Mỗi người phải chịu trách nhiệm về vấn đề chọn hướng nào, chọn đứng phía nào. Trách nhiệm về đời sống thuộc linh mỗi người phải chịu lấy. Nhưng chúng ta hãy nghĩ xa hơn. Chúng ta có trách nhiệm phải nói về Chúa cho những người xung quanh, cho những người ở bên ngoài khuôn viên nhà thờ này. Bởi vì đó là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta thiếu người làm chứng cho Chúa. Chúng ta thiếu những mục sư truyền đạo. Điều đó đã thiếu, chúng ta biết. Nhưng mà chúng ta vẫn thiếu những người ra đi làm chứng về Chúa. Bây giờ, nếu có một cái cuộc điều tra ở trong hội thánh này, thì có ai trong chúng ta dám nói rằng tôi thường xuyên làm chứng về Chúa không? Tôi nghĩ khó, rất khó để chúng ta dám khẳng định rằng tôi thường xuyên làm chứng về Chúa. Có thể chúng ta sẽ nói rằng tôi không biết nói gì, tôi học y mấy khóa rồi nhưng mà quên hết trơn, tôi học 4 định luật thuộc linh nhưng mà gửi trả lại cho thầy hết 3 định luật rồi. Có người, tôi nhớ một tín đồ ở trên hội thánh New York thì nói với tôi là: mục sư ơi, tôi học nhiều phương pháp lắm mà tôi thích nhất là phương pháp của anh Rê thôi. Có nghĩa là dẫn người ta đến nhà thờ rồi mục sư làm việc với họ. Đó cũng là một cách chứ không phải là không. Nhưng mà điều này để cho thấy rằng cái việc nói như thế nào để làm chứng về Chúa cũng là một vấn đề đối với con cái của Chúa, phải không? Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta không thiếu phương pháp, nhưng mà chúng ta thiếu nhân lực. Chúng ta không thiếu phương pháp, nhưng mà chúng ta thiếu con người để sử dụng cái phương pháp. Chúng ta thiếu những đời sống làm chứng cho Chúa. Chúng ta thiếu những lời cầu nguyện cho công tác làm chứng cho Chúa. Chúng ta thiếu sự cộng tác giữa những người hoạt động ở trong công tác làm chứng cho Chúa. Chúng ta thiếu. Thiếu người ra đi, thiếu người ở lại cầu nguyện, thiếu sự cộng tác giữa hai nhóm người đó. Thiếu nhiều lắm. Ở trong Ê-sai đoạn 6 chúng ta thấy ông đã, trước khi ông tình nguyện xin Chúa sai con đi, thì ông thấy gì? Ông nhìn thấy Chúa. Kinh Thánh chép rằng Ê-sai thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo Ngài đầy dẫy sự vinh hiển. Rồi ông thấy ai? Ông thấy: tôi là người xấu xa, ô uế, xin Chúa làm tẩy sạch cái môi của con, môi miệng của con. Và ông cũng nhìn ra để thấy những người khác nữa, xin Chúa sai con để đến nói với những người đó về tình trạng của họ. Chúng ta nên nhớ, mỗi một tín hữu là một người thợ gặt ở trong cánh đồng lúa hay là ở trong công trường thuộc linh của Đức Chúa Trời. Không phải mục sư mới là thợ gặt, không phải những chấp sự mới là thợ gặt, không phải những người có học phương pháp làm chứng này kia nọ mới là một thợ gặt. Nhưng tất cả mỗi con cái của Chúa đều là một con gặt ở trong đồng lúa đã chín vàng. Vậy hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình. Thật sự chúng ta thiếu những người ra đi làm chứng. Chúng ta thiếu những đời sống làm chứng về Chúa. Chúng ta phải đau buồn mà nói với nhau về một sự thật như thế. Cả thế giới đều ngưỡng mộ Mahatma Gandhi. Người Ấn Độ xem ông là một vị thánh. Gandhi nổi tiếng toàn thế giới, mọi người ngưỡng mộ với cái đường hướng đấu tranh là bất bạo động, phải không? Ông là một vị thánh, tôi thừa nhận như thế. Với cả cái đời sống gương mẫu và cái đường hướng rất tốt đẹp của ông cho xứ sở và dân tộc Ấn Độ, nhờ đường lối đấu tranh của ông mà Ấn Độ đã được độc lập khỏi nước Anh. Nhưng mà điều tôi muốn nói với quý ông bà ở đây buổi sáng hôm nay, đó là trong những cái sự tự thuật của ông vào lúc cuối đời, thì ông cho biết rằng ông là một người đã từng có thiện cảm vô cùng với Cơ Đốc giáo. Cái đường hướng đấu tranh bất bạo động của ông rất gần gũi với lại cái nếp sống đạo của Cơ Đốc giáo, chúng ta cũng biết rồi. Ông kể rằng khi mà ông còn học, đi học ở Nam Phi, thì lúc đó ông rất là thiện cảm với Cơ Đốc giáo, đặc biệt là Kinh Thánh, đặc biệt là những phân đoạn Kinh Thánh như là Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 nói về tình yêu thương, đặc biệt là về bài giảng trên núi các phước lành. Và ông đang suy nghĩ để một ngày rất gần ông sẽ trở thành một Cơ Đốc nhân. Một ngày kia ông đi, quyết định đi vào nhà thờ để nghe giảng và tìm hiểu thêm. Mà khi ông đến một nhà thờ ở Nam Phi, thì cái người tiếp tân ở cuối nhà thờ, lịch sự nói với ông rằng: thưa ông, việc ông muốn đến nhà thờ để nghe về Kinh Thánh rất là tốt, chúng tôi rất là vui mừng về điều đó. Và ông sẽ được đón tiếp một cách nồng hậu nếu ông đi sang cái nhà thờ dành cho người da đen. Gandhi đã ra đi và ông không bao giờ quay trở lại. Đó là một cái sự tiếc nuối. Bản thân tôi tiếc nuối, và tôi tin rằng Cơ Đốc giáo giới cũng tiếc nuối. Theo truyền khẩu thì sứ đồ Thomas đã tử đạo ở tại Ấn Độ. Nghĩa là ông đã chết khi làm chứng về Chúa ở tại vùng đất Ấn Độ. Nhưng mà chúng ta có thấy chăng là cái hột giống tinh lành đó vẫn không có nảy nở nhiều như chúng ta ao ước. Điều gì sẽ xảy ra nếu Gandhi trở thành một Cơ Đốc nhân và lãnh đạo quốc gia Ấn Độ? Tất nhiên chương trình của Đức Chúa Trời là tốt nhất cho nhân loại, nhưng chúng ta có quyền tự hỏi những điều đó. Có những đời sống Cơ Đốc nhân đã ngăn trở người khác đến với Đức Chúa Trời. Đó là một thực trạng. Chúng ta thiếu người ra đi làm chứng, chúng ta cũng thiếu những đời sống làm chứng cho Chúa. Thưa quý ông bạn chị em, trách nhiệm thuộc về ai? Trách nhiệm lo cho đoàn dân đông thuộc về ai? Chúa phán: chính các ngươi phải cho họ ăn. Đừng nói rằng xin Chúa và chúng ta hãy tạo mọi điều kiện để họ lo lấy miếng ăn của họ. Không, chính các ngươi phải cho họ ăn. Trách nhiệm thuộc về ai? Thuộc về chúng ta đây, thuộc về các môn đồ ngày xưa. Chúa phán: các ngươi có bao nhiêu bánh trong tay? Có nghĩa là trước hết các ngươi phải suy nghĩ, chịu trách nhiệm để giải quyết vấn đề đó. Chính các ngươi phải cho họ ăn. Môn đồ thưa rằng: chúng tôi có đây 5 cái bánh và 2 con cá mà thôi. Ngài phán rằng: hãy đem lại đây cho ta. Cái sự đối đáp này cho chúng ta nhiều ý nghĩa. Môn đồ nói rằng: Chúa ơi, những gì mà chúng con có như là muối bỏ biển. Đoàn dân không kể đàn bà và con nít là đã 5.000 người rồi. Mà nếu chúng ta suy nghĩ xem, một người đàn ông bỏ công ăn việc làm để đi nghe Chúa Giêsu giảng, thì trong nhà của họ ít nhất cũng phải có một người đàn bà và một đứa con nít. Đó là ít nhất. Một người đàn ông chủ gia đình đã bỏ công việc để đi được thì gia đình sẽ đi theo được. Thì chúng ta sẽ thấy cái con số người mà tập trung để nghe Chúa Giêsu giảng đó là bao nhiêu. 5.000 chỉ là đàn ông thôi, không kể đàn bà con nít. 5 cái bánh và 2 con cá thì làm sao có thể nuôi được 5.000 người, ít nhất là 5.000 người đàn ông. Quý vị nên nhớ rằng 5 cái bánh và 2 con cá là khẩu phần của ai? Của một em thiếu niên, nếu không muốn nói là thiếu nhi. Đó là khẩu phần em đem đi để ăn trong ngày. Khẩu phần đó mà chia cho một người đàn ông thì cũng không có đủ, không có đủ, gọi là đủ thiếu gì, phải không? Người ta nói giống như là cọp ăn bùa mắt, ăn cái đó mất công xỉa răng, không đủ nhét kẻ răng. Ở đây có 5 cái bánh và 2 con cá, nhưng thưa quý bạn chị em, chúng ta phải nhớ rằng đây cũng không phải là phần mà các môn đồ có. Họ giữ đó của một em bé khác thôi. Chúng ta thường bị cám dỗ: Chúa ơi, xin giải quyết cái vấn đề này, nhưng mà đừng có đụng đến những gì con có, không có đụng đến cái gì của con. Chúng ta có thể biện minh rằng: Chúa ơi, điều mà con có nó quá ít so với cái nhu cầu, khả năng của con có quá ít so với nhu cầu, nguồn lực của con có quá ít so với nhu cầu, vì vậy con tiếp tục giữ nó cho con, xin Chúa cho người khác tự giải quyết lấy. ít thì có ít thật. 5 cái bánh và 2 con cá thì thật sự là rất ít so với nhu cầu hiện tại. Nhưng các sứ đồ được Chúa cho một bài học, phải chịu trách nhiệm trong việc giải quyết vấn đề, phải chịu trách nhiệm cho người khác nữa, dầu có thể đụng đến cái quyền lợi của chính mình. Chính các ngươi hãy cho họ ăn. Tôi có một cái sự so sánh ở trong Mác đoạn 6 câu 13, xin lỗi, Mác đoạn 6 câu 37 đó, thì cũng có nói một câu nói Chúa nói với các môn đồ giống hệt như trong Matthew đoạn 14. Trong bản tiếng Anh cũng giống từng lời từng chữ, nhưng mà trong bản tiếng Việt thì không hiểu sao lại có cái sự khác biệt nho nhỏ. Ở trong Matthew chép rằng Chúa phán chính các ngươi hãy cho họ ăn, nhưng mà trong Mác đoạn 6 nói rằng chính các ngươi phải cho họ ăn. Và tôi thích cái câu ở trong Mác hơn, chính các ngươi phải cho họ ăn, vì đó là trách nhiệm. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta có thể đưa ra cái giải pháp đúng và biết cái trách nhiệm thuộc về ai ở trong cái giải pháp đó, thuộc về chính chúng ta. Chúa phán chính các ngươi hãy cho họ ăn, chính các ngươi phải cho họ ăn. Và điều kế tiếp chúng ta học buổi sáng hôm nay đó là đỉnh điểm giải quyết vấn đề. Matthew đoạn 9 câu 35 trở đi, chúng ta thấy lời của Chúa chép: Đức Chúa Giêsu đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời và chữa lành các thứ tật bệnh. Có thể chúng ta đọc lướt qua cái câu này, chúng ta không thấy được nhiều, nhưng mà hãy đọc kỹ lại. Công tác tam diện. Tam diện có nghĩa là ba mặt. Đây là công tác mà Chúa Giêsu đã sử dụng để tiếp cận với lại nhân loại, để rao giảng về nước của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời và chữa lành các thứ tật bệnh. Đức Chúa Giêsu đã làm ba công tác này. Ngài đã giảng, Ngài đã dạy và Ngài chữa lành. Có nghĩa là Ngài đã đến với một cái đám đông, và Ngài đã đến với một số người ít hơn, và Ngài đã đến một cách cá nhân. Ngài giảng cho số đông thì tất nhiên là cái khoảng cách nó sẽ xa, nhưng mà khi mà Ngài dạy thì cái khoảng cách sẽ gần gũi hơn. Nhưng mà khi chữa lành một cách cá nhân thì có là một cái sự tiếp xúc cá nhân. Đó là công tác tam diện mà Đức Chúa Trời trong thân vị con người đã thi hành, và Chúa muốn chúng ta ngày nay cũng thi hành như thế. Cần có sự giảng dạy, cần có sự dạy dỗ ít hơn, nhưng cần có sự tiếp xúc cá nhân. Phương pháp của Chúa Giêsu là thu phục những cá nhân, để rồi những cá nhân đó tiếp tục thu phục những cá nhân khác về với Đức Chúa Trời. Có những mục sư truyền đạo, tất nhiên là họ kể chuyện vui thôi, thì có những mục sư truyền đạo nói rằng tôi ước ao được trở thành một Billy Graham, là những người có thể giảng ở trong một cái vận động trường hàng mấy chục, cả trăm ngàn người. Và khi dân mình hầu việc Chúa thì có lẽ cái hình ảnh đó nó đập vào ở trong cái tư tưởng, phải không? Tôi ước ao được làm một Billy Graham cho Chúa. Nhưng mà thưa quý bà chị em, đâu phải tất cả chúng ta đều có thể trở thành một nhà truyền đạo trứ danh như thế, giảng cho đám đông. Nhưng chúng ta có thể trở thành những người dạy, và chúng ta có thể trở thành những người tiếp xúc một cách cá nhân. Nếu có một câu hỏi rằng Đức Chúa Giêsu đã lựa chọn Ngài thích cái phương pháp nào hơn á, thì tôi có câu trả lời. Thật sự tôi thấy rằng Đức Chúa Giêsu rất thích cái công việc dạy. Chúa giảng cho đám đông, tất nhiên. Nhưng mà Chúa cũng biết rằng trong số đám đông đó sẽ không có nhiều người sẽ thật lòng tin theo Chúa. Đám đông đó là những người đi theo Chúa vì bánh nhiều hơn là vì những lời mà Chúa giảng. Có một vài cá nhân đến với Chúa, cũng có những người đầy đức tin, nhưng mà cũng có những người vì muốn chỉ chữa lành thân thể mà thôi. Có thể có những người cũng hiếu kỳ, muốn thử phép lạ của Chúa. Nhưng việc Chúa dạy là Chúa dạy ai? Chúa dạy những môn đồ của Chúa. Chúa đang huấn luyện họ để sau này chính họ làm công tác mà Đức Chúa Giêsu đã làm. Chúa Giêsu sai phái ai? Ngài sai phái những môn đồ của Ngài. Ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muôn sói, vân vân, phải không? Cha đã sai ta thế nào thì ta cũng sai các ngươi thể ấy. Đức Chúa Trời đã sai Đức Chúa Giêsu và Ngài cũng huấn luyện chúng ta và Ngài sai phái chúng ta bước vào trong trận địa thuộc linh này giống như vậy. Và chúng ta bước vào cái trận địa này giống như là chiên vào giữa bầy muôn sói. Nghĩa là chúng ta quá đơn sơ đối với cái thế lực nguy hiểm ở bên ngoài. Nhưng Chúa Giêsu sai phái chúng ta phải bước ra. Và Ngài đã huấn luyện, Ngài đã dạy dỗ những môn đồ ít ỏi của Ngài. Chỉ với khoảng mười mấy người, chỉ với khoảng 70 người, chỉ với khoảng 120 người, nhưng đó là những con người làm thay đổi cả thế giới này với sự vận hành của Đức Thánh Linh. Vâng, dĩ nhiên. Phương pháp của Chúa Giêsu là con người để thu phục thế gian, không phải là phương pháp để làm bùng nổ. Không. Phương pháp của Đức Chúa Trời là con người, là những con người được Chúa huấn luyện, được Chúa kêu gọi và sẵn sàng ra đi để tiếp xúc với quần chúng. Có thể là tiếp xúc rộng rãi, có thể là dạy dỗ nhóm nhỏ, cũng có thể là tiếp xúc với từng cá nhân. Mỗi ngày, ở trong công vụ các sứ đồ chép rằng mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Còn chúng ta thì sao? Phải chăng mỗi ngày chúng ta lấy những người chưa được cứu thêm vào hội thánh? Chúng ta thích con số. Chúng ta thích con số. Nhưng Chúa muốn chúng ta mỗi ngày phải lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Sẵn đây tôi cũng khích lệ quý ông bà anh chị em. Chúng ta bước vào trong một công tác, trong một đợt mà tôi tạm dùng cái từ cho khích lệ, đó là chúng ta bước vào một cái chiến dịch để làm chứng về Chúa và truyền giảng về Chúa ở trong hội thánh của Chúa tại đây. Chúng ta bước vào cái chiến dịch đó. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, đây không phải là một kỳ làm chứng riêng lẻ cá biệt của hội thánh Chúa trong năm. Đây chỉ là khởi đầu mà thôi. Và chúng ta ước ao công tác này sẽ tiếp tục được thực hiện một cách thường xuyên. Những đời sống làm chứng về Chúa phải sống một cách thường xuyên. Không thể nói rằng ngày hôm nay tôi sống đạo, còn ngày mai thì tôi sống đời. Sống đời không phải là sống trọn đời, mà là sống theo kiểu đời. Nếu chúng ta sống cho Chúa để làm chứng về Chúa bằng cái đời sống của chúng ta, thì chúng ta phải sống mỗi ngày, phải không? Và ngược lại, nếu chúng ta làm chứng về Chúa bằng lời nói của chúng ta, thì phải thường xuyên làm điều đó. Hãy cam kết với Chúa. Hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình. Thực chất mà nói, chúng ta cam kết trước mặt Chúa để hầu việc Chúa, để làm chứng về Chúa. Nhưng chúng ta cũng phải biết rằng chúng ta cần phải được Đức Chúa Trời sai phái nữa. Chúa đòi hỏi chúng ta tình nguyện. Nhưng mà khi chúng ta tình nguyện rồi thì Chúa sẽ sai phái chúng ta đi. Đức Chúa Trời phán rằng: ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Ê-sai thưa rằng: có con đây, xin hãy sai. Có khi chúng ta ao ước mà nếu chỉ làm theo ngẫu hứng, không được sự sai phái và hướng dẫn của Đức Chúa Trời, thì chúng ta làm luống công. Truyền giảng cũng chưa đủ, nhưng chúng ta phải đi theo một cái vòng tròn mà Đức Chúa Giêsu đã đặt để cho các môn đồ của Ngài, thực ra là cho hội thánh của Chúa ở trên trần gian này. Chúng ta thấy ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19-20: vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và Chúa khích lệ: và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Truyền giảng làm chứng không chưa đủ đâu, thưa quý ông bà anh chị em. Điều mà Chúa muốn nói ở đây đầu tiên đó là hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Đó là cái cách dịch đúng đắn của cái chữ là hãy đi dạy dỗ muôn dân đó. Go make disciples, nghĩa là khi các ngươi đi thì hãy khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Có chữ đi ở đó. Hãy đi không phải là các ngươi phải chuẩn bị một cái chiến dịch rồi đi làm chứng, không. Chúa nói với hội thánh chung: trong khi các ngươi đi đây đi đó, khi đi thì khiến muôn dân trở nên môn đồ của ta. Cái chữ đi đó là cái chữ đi rất là bình thường, daily, thường ngày. Chúng ta, cái nhu cầu của chúng ta là đi, phải không? Travel, đi từ nơi này sang nơi kia. Trong lúc đi, hãy khiến muôn dân trở nên môn đồ của Chúa Giêsu. Xin Chúa giúp cho chúng ta được khích lệ bởi lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Ở Việt Nam thì có một cái thực trạng, đó là thỉnh thoảng chính quyền muốn giải quyết một cái vấn đề gì, thí dụ như muốn có thêm an ninh, muốn dọn dẹp đường cho nó thông thoáng, hay là những cái chuyện khác, thì chính quyền hay có một cái là chiến dịch làm sạch lòng lề đường, hay là chiến dịch này, chiến dịch nọ. Và kết thúc là gì? Là u như kỹ, là y như cũ, vũ như cẩn, vẫn như cũ. Có những chiến dịch đề ra rầm rộ, để rồi ngày hôm sau thì mọi thứ đó xẹp xuống và trở lại như bình thường. Công tác truyền giáo, truyền giảng, làm chứng của chúng ta không được để nó trở thành những cái chiến dịch một ngày, hay là hai ngày, hay là một tuần. Đó phải là công tác thường xuyên. Hãy đi, trong khi đi đây đi đó, khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Mục sư truyền đạo hầu việc Chúa có lẽ càng ngày càng thiếu. Thực tế là như thế. Những người ra đi làm chứng càng ngày càng ít đi. Thực tế cũng là như thế. Những đời sống có thể làm chứng về Chúa càng ngày càng ít hơn nữa. Những lời cầu nguyện cho công tác chứng đạo cũng càng ngày càng ít. Và sự cộng tác giữa tất cả những người tham gia trong công tác chứng đạo cũng càng ngày càng thiếu. Chúng ta thấy vấn đề, chúng ta biết cái giải pháp chăng? Chúng ta thấy được trách nhiệm của chúng ta chăng? Hãy giải quyết vấn đề theo phương cách của Chúa, từ bỏ những sự đụng chạm đến quyền lợi của chúng ta, chấp nhận mất mát, chấp nhận hy sinh, để làm điều đó một cách thường xuyên, bởi vì đó là mạng lệnh của Chúa giao cho chúng ta. Chúng ta cần nhướng mắt lên để nhìn thấy như Chúa Giêsu đã nhìn thấy: đồng lúa chín vàng nhưng mà thợ gặt thì ít quá. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời sai phái chính chúng ta ra đi, bước vào ở trong cánh đồng để gặt lúa. Mỗi một cơ đốc nhân mới cần một cơ đốc nhân cũ. Cần cho tới khi nào cơ đốc nhân mới đó có thể tìm được một cơ đốc nhân mới hơn, thì đó mới hoàn tất cái vòng môn đệ hóa. Nghe nó có vẻ lòng vòng, tôi xin giải thích lại. Một người mới tin Chúa cần có một người đã tin Chúa lâu năm hơn dìu dắt, để cho họ trưởng thành ở trong Chúa. Đến một mức nào đó họ sẽ kết quả bằng một cơ đốc nhân mới khác dưới sự hướng dẫn của họ, thì lúc đó cái người dẫn dắt họ có thể xoa tay hài lòng vì đã xong một phần công tác. Quý ông bà anh chị em đã từng dẫn đưa một người về với Chúa và làm cho họ trưởng thành ở trong Chúa chưa? Chúng ta phải hỏi lại chính chúng ta câu hỏi này. Nhưng làm sao để chúng ta biết rằng cái người mà chúng ta dẫn về cho Chúa đó đã được trưởng thành thật sự và công tác của chúng ta đã xong? Đó là khi cái người mà chúng ta dẫn về Chúa đó, đến lượt họ, họ dẫn được một người khác về với Chúa, chúng ta có thể yên tâm phần nào về cái trách nhiệm của chúng ta. Tôi thách thức quý ông bạn chị em ở đây, mỗi một người trong chúng ta hãy làm cái điều đó đi. Mỗi một người trong chúng ta hãy đưa một người về với Chúa và khiến cho họ được trưởng thành ở trong Chúa, cho đến cái lúc mà cái người mà chúng ta đưa về với Chúa đó có thể sinh ra một cơ đốc nhân mới nữa. Lúc đó chúng ta xoa tay và có thể tìm kiếm một người khác để tiếp tục công việc của mình. Tôi thách thức quý ông bà anh chị em. Đúng ra Đức Chúa Trời đang khích lệ và thách thức chúng ta trong công tác đó. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta trước hết được khích lệ bởi công tác của Hội Thánh Chúa buổi chiều hôm nay bằng những phương pháp mà chúng ta đã học, hay cái phương pháp đơn giản nhất như chúng ta đã nói, đó là phương pháp Andre, nghĩa là ra đi mời những người quen, những người thân, những người bạn của chúng ta đến nhà thờ để nghe về Chúa vào ngày thứ bảy tới đây. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục được Chúa khích lệ để làm cái công tác này thường xuyên. Đức Chúa Trời cần những đời sống làm chứng về Chúa. Đức Chúa Trời cần những người ra đi làm chứng về Chúa. Đức Chúa Trời cần những người cầu nguyện trong công tác làm chứng về Chúa. Đức Chúa Trời cần những nhà lãnh đạo ở trong hội thánh. Ngài cần những con người bước vào ở trong đồng lúa thuộc linh, bởi vì đồng lúa đã chín vàng. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta có sức của Chúa để đáp ứng lời mời gọi của Đức Chúa Trời ở trong công tác này. Amen.